Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mang tựa đề Ấu thơ tươi đẹp. Đó là chuyến tàu cuối hạ. Người cha bước vào buồng trước, thằng con có đôi mắt tối và ướt của cha bước theo sau. Nó quẩy một ba lô nhỏ căng tròn, đầu của một siêu nhân với chiếc mặt nạ ló ra khỏi dây kéo. Cha nà cái vali, dường như cũng nặng. Trong lúc xếp hành lý xuống gầm giường, người cha hơi cầu nhàu. Trời ơi, đi có mấy tháng là trở vô rồi. Xách đồ theo chi dữ vậy sói? Thằng bé tên Sói trèo lên giường phía trên nói: Cha, kiếm băng khác phát đi cha. Trời ơi, tua đi tua lại câu này hoài, con nghe chán quá cha. Cái thằng. Em nằm sát trần tàu, ở cái giường mà nhiều người bất đắc dĩ mới chịu lấy vé chui lên. Họ thấy ngộp trong cái khoảng không gian quá hẹp, rủi mũi ai mà cao, chắc đụng trần là cái chắc. Nhưng em quen rồi, em thích cái giường này, thích cái chỗ không ai nhìn thấy mình. Còn em thì nép ở trên cao, vô tư nhìn thiên hạ. Tàu rời ga đi về phía cha em. Thằng Sói chắc vẫn thường ngược xuôi cho những chuyến tàu, nên nó nằm bẹp, không thèm ngóc đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Em cũng vậy, có cái gì mà coi chứ, khi đêm đã nhấn chìm mọi thứ, đã nuốt chửng tất cả vào lòng mình. Nhìn thằng Sói này sướng hơn á, vì nó có đôi mắt buồn quá, tưởng như té vô đó thì không mong lội lên được. Nó đang nằm gác tay lên trán. Con nít mà nằm cái kiểu đó thì cách gì cũng không hợp. Người cha giường dưới nói vọng lên: Lần này cầu trời tàu chạy đúng giờ, để mẹ Sói khỏi cằn nhằn nữa. Con trong tàu càng trễ càng tốt, con ghét mấy con chó đó quá à. Lần nào vô nhà tụi nó cũng sủa nhoi trời trơn á. Thằng Sói nói, bộ mặt lộ vẻ chán chường. Thì tại con mau lớn quá cho nên mấy con chó nó nhìn không ra. Con là chủ cái nhà đó mà nó coi con còn thua khách nữa kìa.
Khách nào?
Cha hỏi làm gì? Khách của mẹ mắc mớ gì cha? Thằng nhỏ sẵn giọng. Người tên cha lại cười trừ. Căn buồn trở lại im lặng. Dãy giường bên kia chỉ có một ông già lặng lẽ đắp khăn ngủ khò. Thằng nhỏ lại gác tay lên trán nói: Về kỳ này hả, là con mua thuốc chuột, thuốc hết mấy con chó đó.
Chơi gì mà ác vậy Sói?
Đâu có chơi cha.
Tội nghiệp nó mà.
Cha rảnh dữ ha, đi tội nghiệp mấy con chó ha.
Những cuộc trò chuyện đi theo một nhịp điệu đều đặn. Chỉ vài ba câu qua lại thì thằng Sói sẽ vặt lại cha nó bằng cái giọng gay gắt vóng cao. Sau đó là sự im lặng của người cha mang tính chất giảng hòa thua cuộc. Em thò đầu nhìn xuống và thấy đúng thiệt, thằng nhỏ không có nói chơi đâu. Mắt nó vằn lên những tia giận dữ, gương mặt tối sầm.
Mõm của mấy con chó đó đó hả, sẽ xùi bọt mép ra cho mà coi.
Trời ơi, nghĩ đâu ra trò ghê gớm vậy Sói.
Người cha nhổm dậy vò lấy gói thuốc lá. Sói cười cay độc. Ai biểu tụi nó sủa con làm vậy?
Điếu thuốc trên tay cha bỗng dưng run rẩy, ông kẹp nó giữa hai ngón tay, dường như tê dại đi rồi. Ông dây nhìn ra cửa sổ qua tấm lưới trắng là màn đêm mù mịt. Thằng nhỏ Sói dường như vẫn mải mê đuổi theo cái ý nghĩ bóp nghẹt tiếng sủa của mấy con chó khi nó trở về nhà, nên nằm bất động.
Thằng nhỏ Sói này giống hệt em hồi trước hả? Dù nhà của cha em không có chó, nhưng mỗi lần em về là thêm một người phụ nữ bước lại vuốt tóc em hỏi:
Nhiên, phải không? Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhiên thích ăn cái gì? Cô chở đi nè.
Em nhìn chằm chằm vào cái miệng nũng nịu âu yếm của cô ta, tỉnh bơ nói.
Muốn ăn thịt cô quá hả?
Cô nào xấu số nói thêm.
Con thích gì cô cũng chiều hết. Là sẽ nhận được một câu trả lời không chờ đợi. Cô uống thuốc chuột chết đi, con thích vậy đó.
Người phụ nữ khựng lại, lùi hai ba bước gượng gạo cười, kêu cha em.
Anh, bé Nhiên nói chuyện dễ thương quá hả?
Sau đó, cô bỏ giọng thẻ thọt, ra vẻ lo lắng.
Anh ơi, coi bộ bển không quan tâm con gái lắm đó anh à.
Cha em cười. Trời ơi, chuyện của bên đó cưng, mình xen vô làm gì?
Em ở với cha suốt mùa hè, khi còn một tuần mới tựu trường, cha lại đưa em đi, đôi khi bằng xe hơi của cha, nhưng thường thì đi tàu. Cha nói một mình ông lái xe về thì đường dài và cô đơn lắm. Có lần không gọi điện thoại được cho mẹ, tiễn em tới cổng thì tới giờ cha phải quay lại ga. Và trong lúc đoàn tàu chuyển bánh ngoài kia, em trong này vẫn loay hoay với sổ chìa khóa. Không chìa nào mở được cửa cả. Em ngồi đợi dưới mưa tháng 8.
Mẹ về mẹ la lên. Trời đất ơi, mẹ đi suốt. Khóa cũ thấy không an toàn nên mẹ thay khóa mới chứ.
Em đá cái ổ khóa đó vằn xuống cống, sưng vù mấy đầu ngón chân.
Mẹ giễu cợt. Cha, không biết bên đó vậy làm sao mà mỗi lần về đây chị lại cọc cằn không chịu nổi à nghe.
Thằng nhỏ sói này cũng trên đường về với mẹ. Ở đó có những con chó không còn nhớ hơi chủ nhỏ và chúng sẽ chết. Nếu 13, 14 tuổi mà âm mưu dập tắt một hơi thở, dù là của con chó đi nữa, thì cũng chẳng hợp chút nào. Dường như người cha cũng đang sắp lại chuỗi suy đoán như em. Mặt ông phảng phất lo âu, môi đã mấp mấy lần, nhưng không cất thành lời. Hồi lâu, hết điếu thuốc rồi dùi cái tàn vào miệng chai nước suối, người cha nói.
Sói, về nhớ điện thoại thường thường nha, nhưng mà đừng có điện lúc nửa đêm nha anh hai.
Sao vậy? Bộ lúc đó cha mắc ôm bà nào hả?
Cái thằng, nói bậy riết rồi quen à.
Thân nhỏ sói cười hề hề, răng nhọn hoắt.
À, nói tầm bậy tầm bạ chứ mà, trúng tùm lum tùm la ha cha hả?
Người cha cũng gượng cười theo. Ông nằm xuống, vói tay tắt đèn. Vào cái lúc sắp xa con 9 tháng liền, cha bỗng dưng thấy cuộc sống của con như vậy không bình thường, muốn bù đắp cho nó. Cha kéo con lại gần bằng những câu chuyện dịu dàng, nhưng con thì đẩy cha ra bằng mọi giá, bởi con không muốn khóc khi xuống ga của mẹ.
Em biết.
Thằng nhỏ sói kéo tấm mền mỏng của tàu lên cổ, cả gương mặt nó chìm vào ánh sáng lờ mờ. Nhưng thằng nhỏ sói không ngủ, vẫn còn hai cái hố thẳm sâu biển biệt mở trân tráo. Những đêm như thế này, em cũng không ngủ được. Em sợ khi mở mắt thức dậy đã nhìn thấy mẹ mặc cái áo mẹ mua trong lúc vắng em ra mở cửa. Vào nhà, em thấy một đôi giày đàn ông xa lạ. Và cái đèn ngủ màu đỏ của em, mẹ đã thay bằng thứ ánh sáng xanh tái. Có cái tủ mới trong bếp, một vài đĩa CD mà em yêu thích thì mất. Em lạc giữa nhà mình và mất một nửa thời gian bên mẹ để làm quen lại. Mùa hè ở nhà cha thì ngắn hơn, và hầu như em chưa kịp quen gì thì cha đã gọi điện đặt vé tàu tiễn em đi. Thằng nhỏ sói đang thao thức dưới kia cũng không khác gì em. Lúc nhân viên tàu đi bán thức ăn đêm, người cha mua hai tô cháo gà. Thằng nhỏ sói cười kha kha nói.
Cha muốn con ăn gà để nổ mề đai cùng mình hả cha?
Người cha hơi bực. Ông con à, sao ông chịu nói sớm hả?
Sơ thản nhiên. Tưởng cha biết lâu rồi chứ.
Người cha cắn môi. Ông trợn trạo hút vài muỗng rồi bỏ ngang hút thuốc. Chuyến tàu cuối hè bỗng trùng trình giảm tốc độ. Tưởng như cái buồng phổi đang xám lại kia quá nặng nề. Tàu vào ga tỉnh lẻ.
Người cha rủ thằng sói xuống ga. Sói im lặng như đã ngủ say rồi. Cha xuống một mình. Ông phải mua thêm vài gói thuốc lá nữa trong một đêm quá dài của năm này. Nhưng thằng sói tuột xuống sàn, dán mắt nhìn qua ô cửa. Những cái đèn neon xanh xao đang soi những hàng quán ngái ngủ. Những đứa nhỏ bán dạo thoát khỏi cơn mộng du, lanh lảnh rao mời, rồi khi tàu lăn bánh, chúng lại tiếp tục lờ đờ, đứng dựa vô tường, ngủ ngây ngô. Thằng sói đứng nhìn cho tới khi người cha quay vào. Ông hỏi, ủa, bố ngủ hả?
Chừng này mà ngủ gì cha?
Gần 12 giờ rồi, chứ bộ sớm sao ông con?
Con đâu có ngủ giờ này cha.
Hèn chi mà toàn điện thoại lúc nửa đêm. Con thức chưa khuya vậy sói?
Thức để suy nghĩ cha. Mà cha hỏi nhiều quá cha.
Thằng nhỏ sói bỏ lửng câu nói, bước ngang cuộc trò chuyện, leo lên giường. Nó không bao giờ đến người cha nhìn thấy khuôn mặt nó, đôi mắt nó. Nó luôn quay lưng nói chuyện, cúi mặt nói chuyện, ngó bâng quơ nói chuyện. Người cha ngồi dựa vào vách tàu, xé mở gói thuốc mới. Đốm lửa lại sập xòe trên môi. Chiếc tàu đi vào vùng gió cát, rùng mình suốt vì những cơn lạnh buốt. Thằng sói đã ngủ, nằm co như dấu hỏi, như con tôm luộc chơ vơ trên cái dĩa lớn, cô độc. Người cha cũng ngủ, cái đầu lọc thuốc còn bẹo dính bên mép. Em không còn gì để nhìn, nhưng không chợp mắt được. Em luôn thức trắng trên những chuyến tàu. Em sợ bỏ lỡ những bình minh, cái khoảnh khắc mà người ta tỉnh dậy, tan chảy theo cơn lười nhác và tuyệt vọng. Họ đã vĩnh viễn làm mất ngày hôm qua, và không có cách gì giữ lại ngày mới này. Thằng nhỏ sói nhìn quanh quốc, bất giác nó ứa nước mắt. Để che giấu điều đó, nó tuột xuống đi rửa mặt. Nó trao đi trên con tàu trùng trình. Tiếng bánh xe sắt nghiến vào đường ray, buốt nhất. Người cha ngồi dậy, không thấy sói đâu thì hơi hoảng, bưng ra cửa giáo giác. Nhát thấy bóng thằng nhỏ quay vô, người cha kêu lên. Tại sao không kêu cha dắt đi?
Sói vẫn dừng. Mặc ai nấy rửa cha, cu ai nấy cầm, lâu nay con làm được mà.
Người cha vò tóc, dường như vẫn chưa dứt khỏi cơn mơ. Ông khẽ cụng đầu vào thành tàu.
Giữa bữa sáng, người cha nói, tại hôm qua chim bao thấy con đi lạc nên cha mới quýnh.
Thằng sói ngoáy mấy sợi mì quấn vòng quanh chiếc đũa, gật gù.
Cha để lạc thì con mới lạc chứ cha.
Em ngồi xếp bằng, ngó mấy cái xoáy ngựa trên đầu thằng nhỏ sói và nghĩ, thằng nhỏ này đã đi lạc lâu lắm rồi.
Điều đó gần như chắc chắn, vì em chính là thằng nhỏ sói giây phút này đây.
Thấy ngạc nhiên và kỳ lạ, thấy không chấp nhận được khi người lớn bắt đầu tìm kiếm mình, khi mà mình đã rời khỏi họ quá chừng xa rồi.
Tàu lại vào ga. Lần này tàu sẽ dừng hẳn 20 phút. Hành khách tuôn xuống và đùn lại những hàng dài trước cửa những phòng tắm. Qua tấm lưới trắng, em nhìn thấy người cha chen đẩy thằng nhỏ sói vô tắm trước. Ba phút sau, nó đi ra với cái đầu rõ nước long tông, cầm cái túi để người cha bước vô. Em vẫn thường xem cảnh trang trúc tắm táp như trò ảo thuật. Người ta nhàu nhĩ bước vào và tươi mới, phấn khởi khi trở ra. Nhưng bây giờ thì em bận nhìn thằng nhỏ sói. Nó ôm cái ba lô nhỏ rúm vào người vì sợ cả cấp. Đi ra theo mấy quán hàng. Nó dừng lại trước một gia đình đang ăn cơm, không biết sáng hay trưa, bên hàng hiên của nhà ga. Một đứa trẻ nằm gối lên đùi người mẹ. Đầu đứa trẻ khác lại gối lên bụng đứa kia. Họ sẽ hát vài bài khi chuyến tàu ngược về phía mẹ em ghé lại ga này lúc xế chiều. Em biết họ, nhưng em không chắc thằng nhỏ sói có biết hay không, bởi nó cứ đứng nhìn. Em chỉ thấy cái gáy của nó với sợi đuôi rùa im phắc. Cả người sói thả lỏng, ba lô được xách hờ bằng mấy ngón tay buông lơi. Hồi lâu, sói quay lại nhìn về phía tàu, và đôi mắt nó xuyên qua khoảng sân ga rộng, làm vạt nắng xanh xao. Hay có cục mây bay ngang đầu mà em không thấy? Rồi sói quay đi, nhòa vào dòng người, cái dáng gầy gò với chòm tóc nhuộm vàng. Rốt cuộc, chỉ còn trong trí nhớ của em. Người cha trở ra, ông ngó quanh rồi thông thả lên tàu. Giấc mơ kỳ dị, lạc mất đứa con, đã bị nước dội khuây khỏa rồi. Chỉ khi tới cửa buồng, người cha mới hơi chột dạ, hỏi thăm ông già, mà giọng đã có phần run. Chú hai, chú có thấy thằng con của tôi lên đây không chú hai? Ông già lắc đầu. Người cha quay ngoắt xuống sân ga, gào tên thằng sói, trong khi mấy cái loa thông báo tàu sắp rời đi. Chân người cha gần như không chạm đất, cả người ông lướt đi giữa dòng người, cầm điện thoại rướn người nhìn vào căn buồng trống trải. Người cha lạc giọng. Thằng sói mất rồi, alo, mất. Không phải hành lý, thằng sói. Cô vừa ý chưa, dẹp đám cưới của cô giùm tôi đi. Người trong mấy buồng chung quanh cũng túa ra nháo nhác. Ông già chặn một nhân viên của tàu ngang qua, nhờ tìm giùm thằng nhỏ. Rồi ông già bồn chồn ngó xuống sân ga, đã nhợt nhạt bóng người. Trời đất ơi, tàu sắp chạy rồi, không biết tìm thằng nhỏ kịp không đây nữa. Em biết là không, thằng nhỏ sói sẽ tan biến như chưa từng có trong đời. Nó sẽ xuống một cái ga không có bầy chó sủa khi nó về nhà của chính mình. Một ga không có những người phụ nữ biết chính xác cái quần cục của cha nó nằm ở đâu, trong lúc nó thì đang tìm loay hoay. Em thì mãi mãi ở lại con tàu này, bằng một vốc thuốc ngủ vung vén ở một tiệm thuốc tây một chút. Nên em hoàn toàn tôn trọng sự chọn lựa của sói.
Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng, quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến quá điên dại, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, lại dòng sông và dòng sông viễn xưa. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào dịu thiết tha. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Làm nắng ấm áp tỏa xuân con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn Ấu Thơ Tươi Đẹp của Nguyễn Ngọc Tư. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.